Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ý cầu nguyện tháng 4 của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho vai trò của phụ nữ. 185 dự tòng là người trẻ được rửa tội tại Campuchia. Canada trở thành ngôn ngữ thứ 53 của Vatican Media và quân đội Myanmar cướp phá làng quê của các giám mục. Sau đây là phần tin chi tiết. Ý cầu nguyện tháng 4 của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho vai trò của phụ nữ. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 4 do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 4 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được công nhận trong mọi nền văn hóa và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ đang phải gánh chịu, phải đối mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Trong video, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ bị đối xử như đối tượng đầu tiên cần loại bỏ. Ngài đưa ra các ví dụ cụ thể về những luật đối xử phân biệt. Có những quốc gia phụ nữ bị cấm tiếp cận hỗ trợ, khởi nghiệp hoặc đến trường. Tại những nơi đó, họ phải tuân theo luật lệ buộc họ phải ăn mặc theo một cách nhất định. Và ở nhiều nước, việc cắt bộ phận sinh dục vẫn còn hiện hành. Vì thế, Ngài mạnh mẽ kêu gọi các chính phủ cần phải cam kết loại bỏ sự phân biệt đối xử này và làm việc hướng tới đảm bảo quyền con người của phụ nữ. Ngài yêu cầu tất cả chúng ta tôn trọng phụ nữ, những người không may tiếp tục bị đối xử như thứ gì đó cần phải loại bỏ, và thường là nạn nhân của bạo lực và lạm dụng ở nhiều nơi trên thế giới, ngay cả ở những quốc gia tự cho mình là tiến bộ hơn. Bên cạnh đó, ở một số quốc gia, phụ nữ được tiếp cận với giáo dục và việc làm, đồng thời nắm giữ vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp và tổ chức, nhiều người vẫn không được hưởng những cơ hội như nam giới. Trên thị trường việc làm, chưa đến 1/2 phụ nữ trên thế giới đi làm và phụ nữ kiếm được ít hơn nam giới 23%. Điều tương tự cũng xảy ra với giáo dục khi chúng ta cho rằng phụ nữ biết chữ chỉ là thiểu số ở một số quốc gia. Ví dụ, tỷ lệ này ở Nigeria là 27%. Ít cơ hội hơn đồng nghĩa với những khó khăn kinh tế to lớn. Theo UN Women, ước tính đến năm 2030, 8% phụ nữ và trẻ em gái sẽ sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ và 25% phụ nữ sẽ không đủ ăn. Chef Frederick Fornos, dòng tên, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha nhận định rằng việc tôn trọng phụ nữ đã là vấn đề trọng tâm của Kitô giáo bởi vì sự sống của mỗi người đều thánh thiêng. Mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Trong suốt lịch sử, phụ nữ đã đóng góp vào sự năng động thiêng liêng trong giáo hội như Thánh Teresa Avila, Thánh Catarina Siena và Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, những tiến sĩ của giáo hội, cùng với vô số nữ thánh khác. Một 185 dự tòng là người trẻ được rửa tội tại Campuchia. Vào đêm vọng phục sinh ngày 30 tháng 3 vừa qua, 185 người trẻ tại Campuchia đã được lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là một dấu chỉ hy vọng cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại nước này với gần 20.000 tín hữu công giáo. Đức cha Olivia Smith-Tausler, đại diện tông tập Phnom Penh cho biết, các dự tòng đến từ 10 quận huyện trong địa phận và đã hỏi giáo lý dự tòng trong các giáo xứ nguyên quán. Đức cha ghi nhận rằng sự kiện các tân tòng là những người trẻ tạo thêm một giá trị cho cộng đoàn. Trong một cuộc gặp gỡ chuẩn bị với các dự tòng trong mùa chay vừa qua, Đức cha đã nhấn mạnh ba yếu tố thiết yếu để là một tín hữu Kitô trong đời sống thường nhật, đó là cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy cầu nguyện cùng Chúa Giê-xu trong những lúc khó khăn cũng như vui mừng và cầu nguyện như mẹ Maria. Điều quan trọng là luôn giữ cho sinh động trong tương quan với Thiên Chúa và cộng đoàn, sẵn sàng dấn thân phục vụ những nhu cầu mục vụ với tinh thần của những người phục vụ dễ thương của cộng đoàn. Trong nghi thức tuyển chọn, Đức cha đại diện tông tập Phnom Penh đã gọi tên từng ứng cử viên và mời gọi họ ghi tên vào sổ đăng ký của giáo phận. Trong nghi lễ, mọi người còn nhận được một chiếc khăn quàng màu tím như dấu chỉ họ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội để choàng mỗi khi đến nhà thờ. Năm 2023, giáo hội Campuchia đã rửa tội cho tổng cộng 397 dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh. Trong đó có 167 người thuộc phủ doãn tông tòa Bát Tam Bang, 126 người thuộc Cung Bông Tràm và 104 người lớn ở Phnom Penh. Đức cha Smith Tausler kết luận rằng sự hiện diện liên tục của các dự tòng trẻ và người lớn là một dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa đã mang lại những hoa trái trong giáo hội Campuchia sinh động và tăng trưởng. Canada trở thành ngôn ngữ thứ 53 của Vatican Media. Tiếng Canada đã trở thành ngôn ngữ thứ 53 của đài phát thanh Vatican, Vatican News. Kể từ thứ Ba, ngày 1 tháng 4 vừa qua, tin tức bằng ngôn ngữ này được hàng triệu người ở Ấn Độ sử dụng sẽ có trên cổng thông tin điện tử Vatican News. Sáng kiến này nảy sinh từ sự hợp tác giữa Bộ Truyền thông và Tổng giáo phận Bangalore thuộc bang Karnataka, Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Bangalore Peter Machado rất vui mừng với sự ra đời của những trang này bằng tiếng Kannada. Tin tức về Đức Thánh Cha, Tòa Thánh, Giáo hội Hoàn Vũ và Thế giới sẽ rất được giáo hội địa phương ở Karnataka quan tâm. Tôi chắc chắn rằng trung tâm truyền thông của Tổng giáo phận Bangalore của chúng tôi sẽ đưa Giáo hội Hoàn Vũ đến gần hơn với người dân. Tiến sĩ Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ truyền thông Tòa Thánh nhấn mạnh, một ngôn ngữ mới được thêm vào những ngôn ngữ được Vatican News sử dụng. Đó là một ngôn ngữ cổ xưa nhưng vẫn rất sống động. Cộng đồng công giáo nơi đây giúp đỡ chúng tôi trong công việc nhỏ nhưng vĩ đại này, nói ngôn ngữ của 35 triệu người Ấn Độ. Đó là một hành động tôn kính nền văn hóa của họ và là một sự phục vụ cho việc truyền thông đích thực một cách cùng nhau bước đi. Giám đốc biên tập của Vatican Media Andrea Tornielli cũng cho biết, quyết định bổ sung thêm ngôn ngữ Canada vào 52 kênh hiện có của đài phát thanh Vatican, Vatican News để đưa ra lời của Đức Thánh Cha bằng tiếng mẹ đẻ của hàng triệu người Ấn Độ, phục vụ giám mục Roma và các giáo hội hình thành nên giáo hội Hoàn Vũ. Trong một thời điểm lịch sử đặc trưng bởi những khó khăn, bất ổn, chiến tranh và bạo lực, thật an ủi khi giáo hội làm chứng cho sự hiệp thông và chia sẻ, củng cố mối liên hệ giữa Roma và thế giới. Ngày nay, các công nghệ mới như sóng ngắn, vệ tinh và Internet mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội để mang tin mừng đến với thế giới đầy tổn thương của chúng ta. Ngôn ngữ Canada là một ví dụ khác về sức sống và tình huynh đệ và mong muốn của chúng tôi là tiếp tục dệt nên những con đường này trong tinh thần trách nhiệm và đoàn kết. Quân đội Myanmar cướp phá làng quê của các giám mục. Theo hãng tin công giáo Ukan cho biết, vào thứ năm tuần thánh ngày 28 tháng 3 vừa qua, ngôi làng lịch sử Monhla, quê hương của Đức Hồng Y Sakna Maungbo, Tổng giám mục giáo phận Yangon và Đức cha Marco Tinguin, Tổng giám mục giáo phận Mandalay, đã bị 100 binh sĩ tấn công. Họ cũng tấn công những làng lân cận khiến dân chúng phải tản cư. Có 12 ngôi nhà bị thiêu hủy. Tuy nhiên, nhà thờ thánh Mikae, tu viện, nhà sứ trong làng không bị đốt. Cuộc tấn công này xảy ra vài ngày sau khi Đức Hồng Y Bo kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình của đất nước. Tuy kêu gọi hòa bình nhưng ngài tránh lên án quân đội. Làng Monhla có tổng 500 hộ gia đình, nhiều lần bị quân đội Myanmar chiếu cố. Trong cuộc cướp phá vào tháng 11 năm 2022, có hai thường dân, trong đó có một trẻ em bị giết và gần 150 ngôi nhà bị thiêu rụi. Sau cuộc oanh kích hồi tháng 7 năm ngoái, dân làng phải chạy vào rừng già để tị nạn. Trong khi đó, có bốn thường dân đã bị giết trong cuộc tấn công ngày 22 tháng 3 vừa qua. Tại làng trồng Yeo và Chandat thuộc Tổng giáo phận Mandalay ở vùng Sagaing, nhiều người dân phải tản cư. Làng này cũng đã bị tấn công nhiều lần và vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, ít nhất 320 trong số 350 ngôi nhà bị thiêu hủy. Cả ba ngôi làng trên là làng của những người Beni, một nhóm thuộc sắc dân Á Bồ, con cháu của những người Bồ Đào Nha, thế lực thực dân đầu tiên ở miền Nam và Đông Nam Á vào thế kỷ thứ 16 và 17. Các làng này ở miền Trung Myanmar là vùng định cư của dân Bama, chiếm đa số tại nước này và theo Phật giáo. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Suy tư tản mạn. Radio được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh Podcast, YouTube, Facebook và SoundCloud Tổng giáo phận Hà Nội. Một tháng mới nữa lại tới rồi. Chương trình rất cảm ơn sự ủng hộ và đón nghe từ quý khán thính giả. Trong 4 số vừa qua của tháng 3, chúng ta đã lần lượt đi qua những chủ đề liên quan đến Thánh Giuse. Chắc hẳn quý vị sẽ thắc mắc tự hỏi, không biết trong tháng mới này chương trình sẽ có chủ đề nào hấp dẫn đây? Vâng, người đồng hành cùng tôi, Tuyết Thương, đang nóng lòng muốn gửi lời chào đến quý vị.
Dạ vâng, con chào Sơ Lương ạ. Và xin kính chào quý vị đang nghe radio của chuyên mục Suy tư tản mạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị vào số đầu tiên của tháng mới này ạ. Kính chúc quý vị ngập tràn trong ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh.
Thưa quý vị, biến cố phục sinh mà Giáo hội Hoàn Vũ vừa cử hành vẫn đang được nối dài với tuần Bát Nhật phục sinh và có lẽ niềm vui ơn phục sinh luôn ngập tràn tâm hồn mỗi tín hữu. Riêng đối với tôi thì cái cảm giác được chìm đắm trong một bầu khí thánh thiêng của ngày đại lễ sẽ chẳng bao giờ quên được. Còn Thương thì sao?
Vâng, chìm đắm không lối thoát luôn ấy Sơ nhở. Dạ, dịp lễ phục sinh vừa rồi con cũng có được cho mình rất là nhiều niềm vui khi mà con được phục vụ thánh lễ tại giáo xứ này, được vẽ chứng phục sinh cùng các bạn và cũng nhận được rất là nhiều những lời mừng lễ rất là đáng yêu ạ.
Vậy Thương nghĩ sao khi mà mình sẽ tiếp tục chìm đắm trong niềm vui ấy suốt tháng 4 này bằng việc chọn đó là chủ đề cho chuyên mục của mình nhỉ? Chắc chắn sẽ rất tuyệt đấy.
Vâng, dạ, con đồng ý hai tay hai chân luôn ạ.
Thương đã bao giờ nghe nói tới cụm từ ra mùa chưa?
Cụm từ ra mùa? Vâng, con cũng có được nghe qua rồi ạ. Ở chỗ của con á thì mọi người hay nói với nhau là đợi đến khi nào mà ra mùa ấy thì lúc đó các nhà sẽ tổ chức kiểu như là đám cưới, đám hỏi ạ.
Như Sơ cũng thường quan sát ấy, xưa từng thấy những cái người mà không cùng tôn giáo với mình á, người ta thường nói là à cứ bao giờ trời người công giáo ra mùa là thời tiết cũng sẽ thay đổi theo á. Như lúc nãy Thương có nói đấy, thì đây sẽ là dịp thuận tiện để tổ chức các dịp lễ kỷ niệm này hay là lễ cưới. Chắc là Thương cũng đã được chứng kiến hoặc là người thân này, họ hàng hay là bạn bè chẳng hạn tổ chức lễ cưới rồi đúng không?
Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ.
Có bao giờ Thương tò mò về ý nghĩa của đôi bàn tay và những chiếc nhẫn khi đôi bạn trao cho nhau không?
Phải chăng đó chính là dấu chỉ cho cuộc hôn nhân của đôi bạn thưa sơ?
Thương muốn tìm hiểu không?
Dạ.
Ngay sau đây kính mời quý vị cùng đến với suy tư Bàn tay và chiếc nhẫn của tác giả HHQ với chính giọng đọc của Tuyết Thương. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Ở một số vùng như quê tôi, thời gian sau lễ phục sinh được gọi là ra mùa, bởi những ngày buồn và thảm thương của mùa chay đã kết thúc. Tất cả các dịp trọng đại, tiệc tùng như tổ chức các lễ kỷ niệm, lễ cưới đều được để dành đến ra mùa. Người anh họ tôi thuộc dạng cao niên trong số anh chị em nhà ngoại, mãi chưa chịu lấy vợ và trở thành trợ tá đắc lực của các cha, các sơ trong các phong trào sinh hoạt của giáo xứ. Thời gian ra mùa năm nay, anh lấy vợ, cả họ vui mừng. Xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh trong nguyện đường khi trao chiếc nhẫn cưới tỏ lòng chung thủy, tôi bất giác tự hỏi, tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới vào ngón áp út như một bằng chứng tình yêu? Khi tìm hiểu, tôi mới biết người châu Âu cho rằng ở ngón áp út tồn tại một mạch máu mang tên Vena Amoris dẫn thẳng về tim. Trong tiếng Latin, Vena Amoris cũng có nghĩa là tĩnh mạch tình yêu. Do vậy, việc đeo nhẫn ở ngón tay này sẽ luôn giữ được tình yêu nồng cháy và bền chặt trong tim của hai người yêu nhau. Người Trung Quốc lại có một cách giải thích khá thú vị và thuyết phục. Theo họ, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính mình, ngón áp út biểu trưng cho người bạn đời và ngón út tượng trưng cho con cái của mình. Khi để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón tay còn lại chạm vào nhau ở đầu ngón tay, ta sẽ khám phá ra điều thú vị. Trong khi ta có thể tách hai ngón tay cái, ngón trỏ và ngón út rời nhau ra, thể hiện việc cha mẹ, bạn bè hay con cái rồi cũng có một ngày rời xa chúng ta. Nhưng ngón áp út thì không thể tách rời khỏi nhau. Như thế, người bạn đời được Thiên Chúa ban tặng sẽ bổ túc, song hành và gắn bó với ta trong suốt cuộc đời. Cho dù cuộc sống thăng trầm vần xoay và cả thế giới này có bỏ đôi bạn mà ra đi chăng nữa. Trong y học, ngón áp út được xem là ngón tay yếu nhất so với các ngón còn lại trên bàn tay. Phải chăng khi xỏ chiếc nhẫn tình yêu, đôi bạn ý thức về sự yếu đuối mỏng giòn của bản thân để cần người trợ tá, để cần người bảo vệ và chia sẻ những nỗi vui buồn của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha Francisco, ngón đeo nhẫn cũng là ngón tay khó đưa lên cao nhất trong bàn tay, tượng trưng cho sự khiêm tốn và cần thiết phải tha thứ cho nhau. Phải chăng đó chính là lý do để các bạn trẻ đeo nhẫn cưới vào ngón áp út? Và trong một số dòng tu, người tu sĩ khi khấn trọn đời với Đức Giê-xu, đấng tình quân cũng đeo nhẫn vào ngón tay ấy. Cuộc sống hôn nhân gia đình được ví như vị trí của hai bàn tay. Tôi không nhớ đích danh lời khẳng định ấy của tác giả nào, nhưng cảm thấy nhận định ấy thật có lý, không chỉ với đời sống gia đình mà còn đối với bất kỳ cộng đoàn nào. Khi hai bàn tay lỏng lẻo, không có chút liên hệ với nhau, cuộc sống gia đình và cộng đoàn đang đứng trên bờ vực đổ vỡ bởi sự vô cảm, thiếu thiện chí và quan tâm đến nhau. Ngày nay, dưới áp lực của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa tương đối, đôi bàn tay ấy dường như ngày càng gặp nhiều trở ngại để có thể tiến lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, nếu hai bàn tay ấy đan khép chặt vào nhau cũng làm cho cuộc sống trở nên gò bó và bức bối. Ở đó không còn không gian cho những cái riêng tư, tài năng cá nhân được triển nở, mà chỉ thấy sự tra hỏi, để ý và dò xét lẫn nhau. Ở nơi bàn tay siết chặt ấy, nhiều lúc cá nhân bị ngạt thở bởi sự thiếu tin tưởng vào khả năng, lời nói và hành động của chính người xung quanh dành cho mình. Bởi đó, sự quan tâm quá mức cũng làm khổ các thành viên trong gia đình hay cộng đoàn. Có lẽ vị thế đẹp nhất của đôi bàn tay dùng để diễn tả đời sống hôn nhân và đời thánh hiến là hình ảnh đôi bàn tay trong trạng thái chắp lại. Khi chép lại, các ngón tay trợ lực và bổ túc cho nhau. Trên đời, có ai là một hòn đảo? Chúng ta đều liên hệ và cần đến nhau qua các mối tương quan liên vị. Thêm nữa, khi các đầu ngón tay chạm vào nhau, sẽ tạo ra một không gian nhỏ ở giữa hai bàn tay. Đó là không gian của tự do, phát triển, sáng tạo và của sự tôn trọng những nét cá tính độc đáo của nhau. Nơi ấy không chỉ cho ra đời những đứa con yêu quý như kết tinh của tình yêu trong đời sống hôn nhân, mà còn là nơi khai sinh những người con tinh thần, người con trong đức tin trong bất kỳ bậc sống nào. Chính sự tương trợ, tin tưởng lẫn nhau là nguồn động lực tạo nên sự tự tin, tự chủ về bản thân, tinh thần trách nhiệm, cùng những sáng kiến mới mẻ làm cuộc sống thêm thi vị. Cũng nơi bàn tay chắp lại, ta nhận ra sự cung kính với đấng tối cao sẽ là đẹp và hoàn hảo nhất khi ta nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong đời sống, cũng như trân trọng hình ảnh ấy đang hiện diện nơi mỗi người xung quanh. Sống tròn đầy ơn gọi của mình với ý thức của đôi bàn tay đang chắp, ta sẽ làm triển nở cuộc đời và những người yêu dấu quanh ta theo cách thức của một tín hữu trưởng thành. Và như vậy, dù bất cứ ai, trong bất kỳ lối sống nào, đều đang đeo một chiếc nhẫn trong một tư thế nào đó của hai bàn tay. Không biết trong hiện tại, vị trí đôi bàn tay của bạn đang ở vị thế nào? Cách xa, siết chặt hay chép lại?
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!